Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần đầu tiên của cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của tác giả John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Hồng Yến và Tốp Ca qua ca khúc Quyền năng Tay Chúa.
Được quyền năng tay ngài thật oai nghi, thật vinh quang, quyền phép Chúa qua đôi lân lao là kỳ, vì với Chúa không điều chi quá khó cho ngài. Thật oai nghi, thật vinh quang, quyền phép Chúa qua đôi lân lao là kỳ. Được quyền năng tay ngài thật oai nghi, thật vinh quang, quyền phép Chúa qua đôi lân lao là kỳ, vì với Chúa không điều chi quá khó cho ngài. Thật oai nghi, thật vinh quang, quyền phép Chúa qua đôi lân lao là kỳ. Hãy điều con nghĩ suy.
Phần 1. Tôn Đức Chúa Trời lên vị trí cao nhất trong công tác truyền giáo, mục đích quyền năng và giá phải trả. Chương 1. Uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong công tác truyền giáo qua sự thờ phượng. Công tác truyền giáo không phải là mục tiêu tối hậu của Hội Thánh, nhưng chính là sự thờ phượng. Công tác truyền giáo còn tồn tại vì con người không chịu thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng là điều cơ bản chứ không phải là công tác truyền giáo. Vì Đức Chúa Trời là đấng tối cao chứ không phải con người. Khi thời đại này qua đi và hàng tỷ người được cứu đứng trước ngôi Đức Chúa Trời, thì công tác truyền giáo không còn nữa. Truyền giáo là điều cần thiết tạm thời, nhưng sự thờ phượng còn lại mãi mãi. Do đó, sự thờ phượng là động lực và mục tiêu của công tác truyền giáo. Sự thờ phượng là mục tiêu của truyền giáo vì trong công tác này, chúng ta chỉ chú trọng đến việc đem các dân tộc bước vào sự vui hưởng vinh hiển của Chúa. Mục tiêu của công tác truyền giáo là đem muôn dân đến sự vui mừng về tính cao cả của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va cai trị, đất sẽ mừng rỡ, các cù lao vô số khá vui vẻ. Thi Thiên thứ 97 câu 1. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa, các nước khá mừng rỡ và hát vui vẻ. Thi Thiên 67 câu 3 đến câu 4. Nhưng sự thờ phượng cũng là chất kích thích của công tác truyền giáo. Lòng yêu Chúa và khát khao thờ phượng, Ngài đặt trước lời mời ra đi rao giảng tin lành. Bạn không thể tán dương những gì bạn không yêu thương. Các giáo sĩ sẽ không bao giờ hô to, hãy để mọi dân tộc vui mừng, khi họ không thể nói từ đáy lòng rằng, tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Hỡi đấng chí cao, tôi sẽ vui vẻ hớn hở nơi Ngài và ca tụng danh của Ngài. Thi Thiên thứ 104 câu 34. Thi Thiên thứ 9 câu thứ 2. Truyền giáo bắt đầu và kết thúc bằng sự thờ phượng. Nếu việc tìm kiếm vinh hiển của Đức Chúa Trời không được đặt trên việc tìm kiếm điều tốt lành của con người bằng tình yêu, từ tấm lòng và những ưu tiên của Hội Thánh, thì con người sẽ không được đáp ứng tốt và Đức Chúa Trời sẽ không được tôn cao cách thích đáng. Tôi không bào chữa cho việc làm giảm giá trị của công tác truyền giáo, nhưng đang binh vực cho việc tán dương Chúa. Khi ngọn lửa của sự thờ phượng bùng cháy với sức nóng về giá trị chân thật của Đức Chúa Trời, ánh sáng của công tác truyền giáo sẽ soi sáng cho những dân tộc trên đất đang ở trong sự tối tăm, và tôi mong đợi ngày đó sẽ đến. Nơi nào lòng yêu mến Chúa sa sút thì lòng sốt sắng cho công tác truyền giáo sẽ không còn. Những hội thánh không chú trọng đến việc tôn cao vẻ oai nghi và đẹp đẽ của Đức Chúa Trời sẽ hiếm khi khơi dậy niềm khao khát mãnh liệt thuộc sự vinh hiển Ngài giữa các nước. Thi Thiên 96 câu 3. Ngay cả những người ngoài cuộc cũng cảm thấy sự khác biệt giữa tinh thần rao giảng tin lành cách mạnh mẽ của chúng ta cho các dân tộc và tính nhạt nhẽo trong lời kết ước của chúng ta với Chúa. Lời lên án của Albert Einstein. Chẳng hạn như Charles Misner, một chuyên gia khoa học về thuyết tương đối, đã diễn tả thái độ hoài nghi của Albert Einstein về hội thánh bằng những lời cảnh tỉnh về kinh nghiệm hời hợt của chúng ta trong sự thờ phượng Chúa. Bản đồ án thiết kế vũ trụ rất vĩ đại, nhưng không được công nhận như vậy. Thật vậy, tôi tin đó là lý do tại sao Einstein ít tham gia vào tôn giáo có tổ chức. Mặc dù tôi xem ông về cơ bản như một người rất ngoan đạo, ông phải nhìn vào những gì mà những người rao giảng tin lành nói về Đức Chúa Trời và cảm thấy rằng họ đang lộng ngôn. Einstein đã xem thấy vẻ đẹp oai nghi nhiều hơn những gì ông từng nghĩ đến, và họ không đang nói về một điều rất thật. Sự phỏng đoán của tôi ấy là Einstein chỉ cảm thấy những tôn giáo mà ông đã biết qua không bày tỏ lòng tôn kính thích đáng cho tác giả của vũ trụ này. Ai mắc tội lộng ngôn, người đó phải trả giá. Điểm chính ở đây là phải nện một trận đòn cho những người không bày tỏ Đức Chúa Trời là ai trong sự thờ phượng của chúng ta. Ngài vô tình bị xem nhẹ. Đối với những ai ngạc nhiên về tầm quan trọng của những điều không thể tả xiết mà Đức Chúa Trời đã làm, bên cạnh tính vĩ đại vô hạn lượng của Ngài, thì việc hướng dẫn thực hành, trấn an tâm lý, chữa lành mối liên hệ và việc lên kế hoạch vào sáng Chủ nhật bỗng nhiên như không còn liên hệ gì với đấng thực hữu, một Đức Chúa Trời vô cùng cao cả. Có thể người ta bị chi phối không chú ý đến Chúa khi hầu việc Ngài. Giống như Ma-thê, chúng ta phớt lờ điều cần kiếp và sớm bắt đầu thể hiện một Đức Chúa Trời bận rộn và bực dọc như chúng ta. Edipe Tozer cảnh báo chúng ta về điều này. Chúng ta thường bày tỏ Đức Chúa Trời như một đấng bận rộn, hăm hở, có khi Ngài là một người cha nản lòng, đang vội vã tìm kiếm người giúp đỡ để thực hiện chương trình yêu thương của Ngài, hầu đem sự bình an và sự cứu rỗi cho nhân loại. Có rất nhiều lời kêu gọi giáo sĩ được đưa ra dựa vào việc Đức Chúa Trời toàn năng đang nản lòng này. Những nhà khoa học biết rằng ánh sáng chuyển động với vận tốc 5.87 tỷ tỷ dặm trong một năm, bằng 9.40 tỷ tỷ km. Họ cũng biết rằng dải ngân hà trong hệ mặt trời của chúng ta là một phần có đường kính chỉ khoảng 100.000 năm ánh sáng, khoảng 587.000 tỷ tỷ dặm, tức là bằng 940.000 tỷ tỷ km. Có khoảng 1 triệu dải ngân hà như vậy trong tầm mắt quang học của những chiếc kính viễn vọng hiện đại nhất. Người ta ước tính trong dải ngân hà của chúng ta có hơn 200 tỷ ngôi sao. Mặt trời là một trong số đó. Một ngôi sao trung bình đốt nóng ở bề mặt khoảng 6.000 độ C và di chuyển với tốc độ 135 dặm trên một giây, tức là 216 km trên giây. Tức nó phải mất khoảng 250 triệu năm để xoay quanh dải ngân hà. Các nhà khoa học biết những điều này và kinh ngạc về chúng. Và họ nói, nếu có một Đức Chúa Trời đích thực như vậy, như người Cơ Đốc nói, Ngài là đấng dựng nên vũ trụ này bằng lời phán, ắt hẳn chúng ta phải thể hiện sự kính sợ, ngạc nhiên và khiếp đảm khi nói về Ngài và thờ phượng Ngài. Chúng ta, những người tin Kinh Thánh, biết rõ điều này hơn những nhà khoa học, vì chúng ta đã nghe biết về điều rất ngạc nhiên này. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy, chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Esai thứ 40 câu 25-26. Mỗi một ngôi sao trong hàng tỷ ngôi sao của vũ trụ này đều được Đức Chúa Trời chỉ định. Ngài biết số của chúng, và điều lạ lùng hơn hết là Ngài biết tên các vì sao hành động theo mệnh lệnh của Chúa. Khi cảm nhận được vẻ hùng vĩ của bầu trời, ấy là lúc chúng ta chỉ mới vừa chạm đến đường viền của áo Ngài. Kìa, ấy chỉ là biên giới của các đường lối Ngài. ta được nghe tiếng nói về Chúa sầm xì nhỏ thai, Gióp đoạn 26 câu 14. Đó là lý do tại sao chúng ta lớn tiếng chúc tụng, hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời. Thi Thiên 57 câu 5. Đức Chúa Trời là đấng thật hữu mà mọi người trên thế gian này phải đến tôn thờ. Mọi thứ đều hoàn toàn tùy thuộc vào ý chỉ của Ngài. Khi so với Ngài, tất cả những thực thể khác chỉ như một giọt nước sánh với đại dương, hoặc một ngọn đồi sánh với núi Everest. Bỏ qua hoặc xem nhẹ Ngài là sự điên rồ không thể hiểu được và dẫn đến chỗ tự sát. Làm sao một người từng là sứ giả của Đức Chúa Trời cao cả lại không run sợ trước mặt Ngài với sự kinh ngạc đầy vui mừng? Hành động vĩ đại thứ hai trong thế giới. Vấn đề quan trọng nhất trong công tác truyền giáo là việc đặt Đức Chúa Trời vào vị trí trọng tâm trong sinh hoạt của hội thánh. Làm thế nào mà những con người không kinh ngạc trước một Đức Chúa Trời cao cả lại được sai phái ra đi, rao sứ điệp vang dội? Vì Đức Chúa Trời rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm. Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần. Thi Thiên 96 câu thứ 4. Truyền giáo không phải là điều đầu tiên và tối hậu, mà chính là Đức Chúa Trời. Và những điều này không chỉ là lời nói, lẽ thật này là yếu tố quyết định của sự soi dẫn và khả năng chịu đựng của giáo sĩ. William Carey, cha đẻ của những cuộc truyền giáo hiện đại, từ Anh đã căn bườm đến Ấn Độ vào năm 1793 đã diễn đạt mối liên kết này. Khi tôi rời nước Anh, hy vọng của tôi trong việc đem người ta đến với Chúa rất lớn. Nhưng giữa muôn vàn trở ngại, tôi suýt chết nếu không nhờ sự gìn giữ của Chúa. Thật tốt thay, tôi có Đức Chúa Trời và lời Ngài là chân thật. Mặc dù sự mê tín của dân ngoại nhiều gấp ngàn lần như vốn có, và mẫu mực của những người châu Âu tệ hơn hàng ngàn lần. Mặc dù tôi bị tất cả mọi người ruồng bỏ và bị bắt bớ, nhưng đức tin của tôi neo chặt nơi lời chắc chắn của Chúa. Vượt trên tất cả những trở ngại và mọi thử thách, mục tiêu của Đức Chúa Trời là chiến thắng. Carey và hàng ngàn người như ông đã được đụng chạm và mang lấy khải tượng về một Đức Chúa Trời vĩ đại và chiến thắng. Khải tượng này phải đến trước hết, nó phải được thể hiện trong sự thờ phượng trước khi được đề cập đến trong công tác truyền giáo. Cả lịch sử đang chuyển động hướng đến một mục đích cao cả, ấy là sự thờ phượng Đức Chúa Trời và con Ngài cách bùng cháy ở giữa vòng mọi dân tộc. Truyền giáo chỉ là một phương tiện thực hiện mục đích này. Với lý do đó, truyền giáo là hoạt động quan trọng đứng thứ hai của con người trên đất. Tình yêu của Đức Chúa Trời, nền tảng cho tình yêu của chúng ta. Một trong những điều Đức Chúa Trời sử dụng để khiến lẽ thật này giữ chặt một người hay một hội thánh, ấy là việc nhận thức sâu sắc rằng điều này cũng thật như vậy đối với Ngài. Truyền giáo không phải là mục tiêu tối hậu của Đức Chúa Trời, nhưng ấy chính là sự thờ phượng. Và khi điều này thấm nhuần trong tấm lòng của một người, thì mọi sự đều thay đổi. Thế giới thường bị xoay chuyển và mọi thứ luôn đổi khác, kể cả công tác người truyền giáo. Nền tảng cơ bản cho tình yêu của chúng ta, mong muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời được vinh hiển, ấy là khi nhân loại ngợi khen tình yêu của chính Ngài. Đức Chúa Trời là trọng tâm và đấng tối cao trong tình yêu của chính Ngài. Không có một đối thủ nào có thể chiếm lấy uy quyền, vinh hiển tuyệt đỉnh của Đức Chúa Trời. Ngài không phải là người sùng bái. Ngài không phá vỡ mạng lệnh đầu tiên và cao cả. Với tất cả tấm lòng, linh hồn, sức lực và trí khôn. Ngài vui thích được vinh hiển về những sự trọn lành của Ngài. Tấm lòng tha thiết nhất cho Đức Chúa Trời trong cả vũ trụ này là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Lẽ thật này hơn bất kỳ điều gì tôi biết. Xác quyết lòng tin chắc chắn rằng sự thờ phượng là động lực và mục tiêu của công tác truyền giáo. Lý do sâu xa nhất khiến tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời sẽ thúc đẩy công tác truyền giáo là tình yêu của Đức Chúa Trời, vì chính Ngài cung cấp chất đốt cho công tác này. Truyền giáo là sự tuôn chảy niềm vui của chúng ta trong Đức Chúa Trời, bởi vì công tác này là sự tuôn đổ niềm vui của Đức Chúa Trời trong chính Ngài. Tại sao sự thờ phượng là mục tiêu của công tác truyền giáo? Lý do sâu xa nhất, vì sự thờ phượng là mục tiêu của Đức Chúa Trời. Mục tiêu này được Kinh Thánh khẳng định khi kêu gọi các dân tộc ngợi khen Đức Chúa Trời không dứt. Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các dân, khát ca tụng Ngài. Thi Thiên 117 câu 1. Nếu đây là mục tiêu của Đức Chúa Trời, thì đó cũng phải là mục tiêu của chúng ta. Mục đích chính của Đức Chúa Trời, tôn vinh và chiêm ngưỡng Ngài mãi mãi. Những năm tháng giảng dạy của tôi về uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời cho thấy lẽ thật này đụng chạm mạnh mẽ hầu hết mọi người như một chiếc xe tải chất đầy những điều kỳ lạ. Nếu tiếp tục duy trì ảnh hưởng này, họ khám phá đây là quả ngon ngọt nhất trên hành tinh này. Tôi trình bày lẽ thật này rõ ràng hơn trong những quyển sách khác. Vì thế ở đây tôi chỉ đưa ra phần tóm lược về nền tảng Kinh Thánh. Những gì tôi trình bày là đáp ứng cho câu hỏi đầu tiên trong sách giáo lý đại cương của Westminster, The Westminster Catechism, liên quan về Đức Chúa Trời. Câu hỏi đưa ra là mục đích cuối cùng của con người là gì? Và câu trả lời, mục đích cuối cùng của con người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và chiêm ngưỡng Ngài mãi mãi. Câu hỏi tiếp theo, mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời là gì? Với câu trả lời, mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời là làm vinh hiển và chiêm ngưỡng Ngài mãi mãi. Nói cách khác, điều này thật đơn giản chỉ vì Đức Chúa Trời là đấng công bình. Trái ngược với sự công bình là yêu quý và vui hưởng những điều không thật sự có giá trị và làm thỏa mãn. Đây là lý do tại sao con người được xem là không công bình trong Roma đoạn 1 câu 18. Họ áp chế chân lý về giá trị của Đức Chúa Trời và gạt Ngài sang một bên để thờ lại những vật thọ tạo. Vì thế, họ hạ thấp Đức Chúa Trời và nghi ngờ địa vị đáng có của Ngài. Sự công bình là điều ngược lại, ấy là công nhận giá trị thật, quý trọng và vui hưởng theo đúng giá trị thật của nó. Người không công bình trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 10 hư mất bởi vì họ từ chối yêu quý lẽ thật. Người công bình là những người yêu mến lẽ thật. Công bình là thừa nhận, đón lấy, yêu thích và nắm giữ điều có giá trị thật. Đức Chúa Trời là đấng công bình. Điều này có nghĩa là Ngài công nhận, tiếp lấy, yêu mến và nắm giữ điều vô cùng giá trị. Vị trí đáng có của Ngài với lòng ghen tương và sức mạnh, lòng say mê và niềm vui thích về sự công bình Đức Chúa Trời phải được thể hiện. Con người phải tôn cao vinh hiển tột cùng của Ngài. Đây không phải là sự suy đoán mơ hồ mang tính thần học. Kinh Thánh bày tỏ hàng loạt chứng cứ về việc ngợi khen và tôn quý Đức Chúa Trời không ngừng từ buổi sáng thế cho đến cuối cùng. Có lẽ không có phần Kinh Thánh nào bày tỏ việc Đức Chúa Trời yêu thích sự thờ phượng rõ ràng và trực tiếp bằng Ê-sai đoạn 48 câu 9 đến câu 11. Ta vì danh mình mà tạm nhịn giận ta, vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi. Này, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc. Ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn, ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó. Vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác. Ta vì danh mình, vì sự vinh hiển mình, ấy là vì ta, vì một mình ta. Vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác. Điều mà phần kinh thánh này đụng chạm chúng ta, ấy là Đức Chúa Trời yêu thích vị trí trung tâm của Ngài. Mục tiêu tối hậu của Đức Chúa Trời là tôn cao và bày tỏ sự vinh hiển của Ngài.
Hỡi cả trái đất hãy cất tiếng reo mừng, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát trước mặt Ngài, phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng con thuộc về Ngài, là bầy chiến đồng có Ngài. Hãy cảm tạ Chúa mà vào các Ngài, hãy ngợi khen Chúa mà vào hành lang Ngài, ai khá cảm tạ Ngài, chúng tụng danh thánh của Ngài. Chính Ngài đã dựng nên chúng con thuộc về Ngài, là bầy chiến Ngài, hãy ngợi khen Chúa mà vào hành lang Ngài, ai khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh thánh.